Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, mùng 9 tháng 2 năm 2016. TPP, một trong những hiệp định thương mại đa phương lớn nhất thế giới mới được 12 nước thành viên thông qua gần đây tại New Zealand. Và trong khi hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương còn chưa được thực thi, thì một quốc gia phát triển ở châu Á đã lo lắng về tác động của nó tới nền kinh tế của nước này. Hàn Quốc dự kiến sẽ chuyển hoạt động tới các nước thành viên TPP, đặc biệt là Việt Nam, nơi có nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tiến trình bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire, Mỹ khởi sự tại các thị trấn nhỏ.
Iraq cho hay binh sĩ chính phủ đã tái chiếm toàn bộ thành phố Ramadi từ tay quân IS.
Tòa đại sứ Mỹ khuyến cáo người nước ngoài có thể bị nhắm tấn công ở Kabul.
Cảnh sát và người biểu tình chạm trán ở Hồng Kông.
Trong khi đó, người dân Sài Gòn nghĩ sao về việc ông Đinh La Thăng được bầu làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh?
Nhưng còn ông Đinh La Thăng thì tôi cho rằng là cái Sài Gòn nó khác. Tôi cũng không dám chắc là ông sẽ làm được những cái thời ông ấy làm ở.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương và Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Cử tri tại ba thị trấn nhỏ của Mỹ đã đi bỏ phiếu trong những phút đầu tiên của ngày hôm nay, bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tại bang New Hampshire ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tại Dixville Notch, Thống đốc Ohio John Kasich đoạt được 3 phiếu, đủ để đánh bại tỷ phú Donald Trump là người được 2 phiếu trong cuộc vận động để trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Vermont Bernie Sanders đoạt được tất cả 4 phiếu dành cho các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ. Hai ông Kasich và Sanders cũng thắng thế tại địa hạt Hart. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đạt được kết quả khả quan hơn tại thị trấn Millsfield, đánh bại ông Sanders. Bà giành được 2 phiếu so với mỗi phiếu ông Sanders đoạt được. Trong khi đó, bên Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz chiến thắng sau khi đoạt được 9 phiếu so với 3 phiếu dành cho ông Trump. Trước cuộc bỏ phiếu hôm nay, các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Sanders dẫn xa trước bà Clinton với tỷ lệ 2 con số tại bang New Hampshire. Trong cuộc vận động bên Đảng Cộng Hòa, ông Trump cũng dẫn đầu khá xa, trong khi các ông Kasich, Cruz, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và cựu Thống đốc Florida Jeb Bush cạnh tranh xít sao để giành vị thế thứ hai.
Iraq nói các lực lượng của nước này đã chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi và các khu vực xung quanh từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Quân đội và Bộ Nội vụ Iraq hôm nay nói rằng các binh sĩ Iraq đã hoàn tất sứ mạng tái chiếm nhiều khu vực ở phía đông thành phố Ramadi và đã mở lại một trục lộ nối liền Ramadi với thủ đô Baghdad. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát Ramadi vào tháng 5 năm ngoái. Diễn tiến đó được coi là một đòn nặng giáng vào quân đội và chính phủ Iraq. Sau một chiến dịch phản công quy mô lớn khởi sự từ các vùng ngoại ô thành phố, các lực lượng chính phủ đã đẩy lùi quân chủ chiến khỏi trung tâm Ramadi hồi tháng 12 năm ngoái. Các binh sĩ Iraq vẫn đang tìm cách tháo dỡ một số bom mìn do quân nhà nước Hồi giáo còn gài lại bên trong thành phố.
Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ tại Afghanistan rằng các phần tử nổi dậy đang lập kế hoạch tấn công các nhà khách tại thủ đô Kabul trong nay mai, có thể vào đầu tháng này. Một thông báo của Đại sứ quán Mỹ công bố vào sáng hôm nay nói rằng cảnh báo này được dựa trên các báo cáo đã nhận được và nói thêm rằng hiện chưa có thêm thông tin về thời điểm, mục tiêu, địa điểm hay phương pháp của bất cứ cuộc tấn công nào được hoạch định. Thông cáo viết, các phần tử nổi dậy không rõ lai lịch đang lập kế hoạch tấn công các nhà khách dành cho người nước ngoài ở thành phố Kabul, có thể gần khu xóm Kala-e-Fatula. Cuộc tấn công cũng có thể xảy ra gần các bùng binh Ansari hoặc Haji Yaqub ở thành phố Kabul. Tòa đại sứ một lần nữa khuyên công dân Mỹ chưa nên du hành tới Afghanistan và nói rằng tình hình an ninh tại đây đang cực kỳ bất ổn và mối đe dọa cho tất cả các công dân Mỹ ở Afghanistan hiện nay cao ở mức báo động. Những tay đánh bom tự sát và các chiến binh trang bị vũ khí hùng hậu trong những tháng gần đây đã mở các cuộc tấn công gây nhiều chết chóc nhắm vào các mục tiêu địa phương và nước ngoài ở Kabul, kể cả các nhà khách.
Các lực lượng chính phủ Yemen và quân chủ chiến Al-Qaeda giao tranh với nhau hôm nay tại thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen, dẫn đến nhiều tử vong. Giao tranh diễn ra ở khu vực Mansoura. Cư dân tại đây cho biết các binh sĩ Yemen được sự yểm trợ của máy bay của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, vốn đã chiến đấu trong gần một năm nay để hậu thuẫn Tổng thống Yemen Abdurrabu Mansour Hadi. Chính phủ Yemen đang tìm cách củng cố quyền kiểm soát Aden sau khi đẩy bật quân nổi dậy Houthi ra khỏi nơi này hồi cuối năm ngoái. Quân Houthi hiện vẫn kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen và nhiều khu vực khác ở miền bắc nước này. Cuộc xung đột có lúc đã buộc ông Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út, đã cho phép các chiến binh của Al-Qaeda và nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát một số khu vực cảng Aden và những vùng khác ở miền nam Yemen.
Người Syria trốn chạy cảnh chết chóc do các cuộc không kích của Nga hay trong những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đang đổ xô đến vùng biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết những người bị chính phủ Syria giam giữ bị giết với một số lượng lớn, lên đến mức được gọi là chính sách của nhà nước tiêu diệt thường dân. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatisa Hock của đài VOA.
Hàng ngàn người Syria cắm trại trong thời tiết lạnh giá tại vùng biên giới phía Bắc, giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ để tránh những cuộc tấn công của chính phủ trong vài ngày qua. Damascus đã đe dọa tăng cường các cuộc tấn công nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út phái lực lượng sang giúp phe nổi dậy, một người tị nạn Syria nói.
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor.
Chúng tôi yêu cầu người anh em của chúng tôi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, mở một hành lang nhân đạo. Hãy nhìn xem phụ nữ và trẻ em ở đây. Họ trốn chạy vì sự khốc liệt của các cuộc không kích của Nga.
Một tổ chức nhân quyền Syria nói có ít nhất 10 thường dân bị giết trong những cuộc không kích không ngừng của Nga vào Aleppo ngày hôm qua. Một số người bị thương trong vụ oanh tạc đang được chữa trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu nói,
có khoảng 30.000 người Syria hiện đang tập trung tại một khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên chúng tôi luôn luôn cung cấp cứu trợ cho những người anh em Syria của chúng tôi và tiếp nhận họ khi cần thiết.
Một con số đông đảo chưa từng có, những di dân từ Syria và các nơi khác đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu, gây tình trạng căng thẳng cho những nước nhỏ họ đi qua trên đường tiến về phía Tây. Các nước giàu ở Tây Âu nói họ không thể đối phó được với quá nhiều di dân như vậy. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ hai kể từ tháng 10 năm ngoái để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Bà Merkel nói,
chúng tôi không những bị sốc mà còn cảm thấy kinh hoàng vì hàng ngàn người phải chịu đựng hậu quả của các vụ không kích, nhất là do Nga gây ra.
Những người Syria bỏ nhà cửa đi lánh nạn hiện phải chịu đựng giá rét, đói khát và chết chóc trên đường tị nạn. Những người ở lại có thể phải đối mặt với một số phận tàn khốc trong các nhà tù của chính phủ. Ông Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Syria, nói.
Tù nhân thường xuyên bị tra tấn và đánh đập, bị buộc phải sống trong những điều kiện không vệ sinh và trong những phòng giam quá tải, thiếu thực phẩm và thuốc men. Nhiều người chết khi bị giam giữ. Con số đông đảo tù nhân thiệt mạng cho thấy chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về những hành động lên đến mức độ tiêu diệt, cấu thành một tội ác chống nhân loại.
Các nhà điều tra quốc tế ngày hôm qua đã công bố một phúc trình nói rằng có vài ngàn tù nhân bị xử tử, đánh đập đến chết hay bỏ mặc cho chết tại Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm.
Cũng liên quan tới Syria, Canada sẽ đình chỉ các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria trong tháng này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua loan báo ông sẽ điều về nước 6 chiến đấu cơ trước ngày 22 tháng 2 và như vậy sẽ thực hiện lời hứa đã đưa ra trong cuộc vận động tranh cử trước khi ông được bầu vào chức vụ thủ tướng hồi năm ngoái. Ông Trudeau nói chiến dịch không kích do Mỹ lãnh đạo có ích trong việc mang lại những thắng lợi ngắn hạn, tuy nhiên không mang lại ổn định lâu dài cho các cộng đồng bị tác động bởi các vụ đánh bom. Canada sẽ vẫn tiếp tục các phi vụ trinh sát và tiếp nhiên liệu cho máy bay tham gia các nỗ lực của liên minh. Ông Trudeau còn nói rằng chính phủ của ông sẽ tăng quân số huấn luyện cho các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq và Canada sẽ tiếp tục triển khai quân đội tới khu vực, ít nhất là cho tới cuối tháng 3 sang năm. Tòa Bạch Ốc cho hay là Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Barack Obama đã điện đàm hôm qua và nêu ra những thắng lợi đã đạt được hồi gần đây chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, cũng như nêu bật tính cấp bách trong việc cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo được nêu bật bởi các cuộc tấn công của nhóm hiếu chiến này bên ngoài vùng Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ, Minh Phượng sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đại sứ phương Tây ở Việt Nam sử dụng quyền lực mềm trong dịp Tết. Các đại sứ Liên hiệp Âu Châu đã hé lộ bí mật bất ngờ ngay dịp Tết Bính Thân trong một đoạn clip với âm nhạc đầy kịch tính theo kiểu loạt phim James Bond. Theo kế hoạch này, các nam đại sứ Âu Châu đi mua hoa Tết tặng các nữ đại sứ thuộc Liên hiệp này ở Việt Nam.
Đây là quà tặng cho bạn đó. Năm nay là năm Bình Thân phải không? Cho nên đúng, là công ty là hôm qua tôi đi mua là công ty đường Văn Can.
Dù kế hoạch mật được cho là khá giản dị, việc các nhà ngoại giao ngồi ăn phở vỉa hè và bàn chuyện đã thu hút được sự quan tâm của người sử dụng mạng ở Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cũng như hàng nghìn bình luận và hàng chục nghìn like cũng như share. Một công dân mạng tên là Chính Nguyễn viết: mong đại sứ nước ta ra ngoài cũng vậy, đừng chễm chệ như ông vua. Ở bên này, phó thủ tướng đi tàu điện, xe buýt mà dân cũng chả thèm bắt chuyện. Trong khi đó, Đại sứ quán Canada ở Hà Nội đã gửi món quà Tết đặc biệt dành tặng những người bạn Việt Nam. Đó là một đoạn video biểu diễn bài Phút Giao Thừa lặng lẽ gắn liền với thời khắc chào đón năm mới ở Việt Nam.
Cầm thay em, thay em liễu xanh mềm mại, lạnh nề xâm xuân đánh về.
Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng.
Đoạn clip ngắn này đã thu hút hơn 100.000 lượt xem trên Facebook. Một người sử dụng mạng có tên Hoàng Mai viết trên trang này: hiện giờ tôi đang sinh sống ở Canada, đã 3 năm rồi tôi chưa về Việt Nam ăn Tết. Khi nghe xong, tự nhiên tôi cảm thấy ấm lòng ở xứ người. Trong thông điệp trên trang web của Sứ quán Canada, Đại sứ David Devine viết rằng, trong hơn 4 thập kỷ qua, Canada và Việt Nam đã cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc để dựa trên đó hai quốc gia tiếp tục phát triển hơn nữa tiềm năng quan hệ giữa hai nước. Nhà ngoại giao này nói thêm, giao lưu văn hóa và trao đổi nhân dân giữa hai nước Canada và Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và lòng tin giữa hai dân tộc chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà ngoại giao Tây phương ở Việt Nam sử dụng mạng xã hội để truyền tải lời chúc Tết tới người dân Việt Nam. Dù thông điệp của các nhà ngoại giao đã tiếp cận được nhiều công dân mạng ở Việt Nam, các nhà quan sát cho rằng các đoạn video này thiếu vắng những thông điệp ẩn ý về điều Việt Nam cần phải cải thiện trong năm mới.
ông Đinh La Thăng sẽ là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn, với nhiều tuyên bố hùng hồn như Bộ trưởng là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền. Nhiều người kỳ vọng rằng ông Đinh La Thăng sẽ quyết liệt trên cương vị tân bí thư Thành ủy Sài Gòn. Cùng với ông Hoàng Trung Hải, bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải có nhiều phát ngôn thẳng thừng mới được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ dẫn dắt đảng bộ ở thành phố từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông. 5 năm lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng đã có nhiều tuyên bố làm tốn giấy mực của báo chí như Bộ trưởng là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền. Trả lời báo giới hồi năm 2011 sau khi được phê chuẩn chức Bộ trưởng, ông Thăng nói, tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội. Với những tuyên bố không kiêng nể, tân bí thư Thành ủy được nhiều người coi là một Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Ông Thanh từng làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cũng từng có những phát ngôn mà truyền thông trong nước cho là ấn tượng như cán bộ bây giờ phải biết xấu hổ hay phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải là chán sống. Người qua đời vì bệnh ung thư hồi đầu năm ngoái còn tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng bằng phát ngôn rằng sắp tới tôi sẽ cho ra một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều. Dù được nhiều người đặt kỳ vọng vào một Nguyễn Bá Thanh mới, ông Trần Bang, một người dân sinh sống ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc so sánh giữa ông Thanh và ông Thăng hơi khập khiễng. Cựu chiến binh này nói thêm.
Thứ nhất là Nguyễn Bá Thanh ấy, ở với người Quảng Nam, ở với thành phố Đà Nẵng thì nó cũng lại tách ra từ Quảng Nam, hoặc là phát Quảng Nam. Nên như vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng hiểu người dân Quảng Nam hơn, hiểu dân Đà Nẵng hơn. Nên cái tính cách dứt khoát, cái hiểu biết của ông ấy thì ông có thể làm được ở Đà Nẵng. Nhưng mà tạo ra một cái thành phố thật đẹp quy củ so với các thành phố khác ở Việt Nam. Tất nhiên là nó cũng còn nhiều vấn đề như cồn dầu hoặc là những vấn đề bất cần khác thì vẫn còn chưa giải quyết được. Tuy nhiên còn ông Đinh La Thăng ấy, thì tôi cho rằng là cái Sài Gòn nó khác. Tôi cũng không dám chắc được ông ấy sẽ làm được những cái thời ông ấy làm ở Bộ Giao thông Vận tải. Cái văn hóa là thành phố Sài Gòn, rồi cái người dân ở đây, rồi cái những người dưới quyền hoặc là cái nguồn cán bộ là ông có thể sử dụng được ở Sài Gòn, nó khác ở nơi khác. Ông không thể nghĩ rằng là ông có thể làm được như là Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng.
Ông Bang nói thêm rằng quản lý thành phố thì không phải như quản lý một bộ chuyên sâu về một lĩnh vực. Và ông cho rằng thách thức lớn nhất mà ông Đinh La Thăng phải đối mặt đó là vấn đề nhân sự do khác biệt về vùng miền. Cuối tháng trước, ông Thăng được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Sau đó, hôm 5 tháng 2, ngay sau khi được giao nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thăng nói rằng áp lực lớn nhất của ông vào lúc này là phải nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu tàu có sức hút và lan tỏa lớn của khu vực phía Nam, là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế. Khi thông tin ông Thăng về Sài Gòn được đăng tải, một bạn đọc tên Sang viết trên một diễn đàn rằng với bản lĩnh của một người dám nói dám làm, tôi chúc ông Bí Thư sẽ là người dẫn dắt thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố số 1 của khu vực ASEAN. Trong khi đó, bà Dương Thị Tân, một người dân thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA Việt ngữ rằng bà không kỳ vọng gì nhiều.
Khi mà ông vào đây thì đương nhiên ông phải đối diện với rất là nhiều những cái mà có thể rằng nó không thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của ông. Suy đoán theo cái tác phong của ông Đinh La Thăng thì ông có vẻ là một người kiên quyết, có thể làm cái này, có thể làm cái kia. Tôi nghĩ rằng là dù ở một cái công việc gì chăng nữa thì ông cũng tuân thủ, quán triệt những cái ý của đảng. Ai thì tôi biết, nhưng bản thân tôi thì không kỳ vọng gì nhiều ở những cái người mà cũng hay thô lớn lắm, nhưng mà tôi chưa biết làm được cái gì. Trừ khi ông làm thì nhìn thấy, thì tôi tin cái đấy ông có thể làm được. Còn bây giờ để nói trước những cái việc ông sẽ làm thì chúng tôi không kỳ vọng gì nhiều.
Mới đây nhất, ông Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan tới đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc. Năm ngoái, sau khi xảy ra hai sự cố làm một người chết và ba người bị thương tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, vốn có sử dụng vốn của nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã gay gắt chỉ trích đối tác từ quốc gia láng giềng và tuyên bố rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. Sau đó, ông Thăng bị Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc.
Các kinh tế gia khuyên Việt Nam giảm lệ thuộc vào FDI. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2015, số vốn đầu tư nước ngoài, tức FDI, được đăng ký ở Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 23 tỷ đô la, tăng hơn 12,5% so với năm trước. Các nhà kinh tế đánh giá mức độ thu hút FDI là một trong những chỉ số đo lường sự phát triển kinh tế vì nó thể hiện sự cam kết về dài hạn của các công ty nước ngoài đối với nền kinh tế. Song chính các nhà kinh tế này cũng cảnh báo việc lệ thuộc quá nhiều vào FDI sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể trở thành lực lượng chi phối nền kinh tế quốc gia, trong khi các công ty trong nước phải trả giá. Mức tăng FDI ở Việt Nam trong năm qua đạt được chủ yếu nhờ việc các công ty như Samsung của Nam Triều Tiên hay Janakuasa của Malaysia gia tăng đầu tư. Các doanh nghiệp FDI cũng đóng góp một phần lớn trong xuất nhập khẩu của Việt Nam. Họ đã xuất khẩu 115,1 tỷ đô la, tương đương với 71% giá trị xuất khẩu năm 2015 của cả nước, tăng 13,8% so với năm 2014. Cũng trong năm 2015, họ nhập khẩu 97,9 tỷ đô la, chiếm 59,2% nhập khẩu của cả nước. Các con số này cho thấy các doanh nghiệp FDI đã đóng góp mức thặng dư thương mại là 17,2 tỷ đô la cho nền kinh tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp 47,3 tỷ đô la, giảm 3,5% so với năm trước. Các dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy từ đầu năm 2015, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước liên tục sụt giảm. Từ tháng 5 2015, giá trị xuất khẩu của khối này liên tục giảm 10% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, khu vực FDI vẫn tăng trưởng đều đặn khoảng 20%. Vai trò chi phối ngày càng tăng của các công ty FDI đang làm các nhà kinh tế lo ngại rằng nền kinh tế sẽ quá lệ thuộc vào FDI, dẫn đến điều có thể là một nghịch lý, đó là làm còi cọc nền kinh tế trong nước. Mặc dù các công ty FDI đã và đang đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn, song các nhà kinh tế chỉ ra rằng đất nước sẽ trả một cái giá lớn hơn về dài hạn vì các nguồn lực bị cạn kiệt. Nghiên cứu của tiến sĩ Trần Thọ Đạt và Tô Trung Thanh của Đại học Kinh tế Hà Nội cho thấy tỷ lệ tổng thu nhập quốc nội trên tổng sản phẩm quốc nội đang giảm đều đặn. Kể từ năm 2006, tỷ lệ này đã giảm từ 97,9% xuống còn 95,1%. Hai nhà nghiên cứu này ước tính khoảng 8,6 tỷ đô la đã đi ra nước ngoài vào năm 2013 và tăng lên 9 tỷ đô la vào năm 2014 và thêm 4,2 tỷ đô la nữa trong nửa đầu năm 2015. Tiến sĩ Đạt nhận định rằng với mức tăng lượng tiền chuyển ra ngoài nước như vậy, Việt Nam cần điều chỉnh con đường phát triển kinh tế và nên khuyến khích phát triển kinh tế quốc nội thay vì lệ thuộc quá nhiều vào FDI.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhiều người ở Nam Triều Tiên đang lo ngại là Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu có thể gây tổn hại thêm cho nền kinh tế của nước họ. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, sự lo ngại được bày tỏ trong lúc nền kinh tế Nam Triều Tiên trải qua thời kỳ tăng trưởng chậm và xuất khẩu bị giảm mạnh. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã ra sức thương lượng để có được những hiệp định tự do mậu dịch song phương, gọi tắt là FTA, với những nước khác, kể cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Những hiệp định song phương này mang lại cho một số công nghiệp của Hàn Quốc những ưu thế cạnh tranh trước đối thủ chính của họ ở Nhật Bản, nhất là trong ngành chế tạo xe hơi và sản xuất TV, máy tính, điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ khác. FTA Mỹ-Hàn hủy bỏ thuế xuất khẩu và nhập khẩu đối với xe hơi và giảm thuế suất của các sản phẩm điện tử và những mặt hàng công nghệ khác. Nhưng Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế Hàn Quốc mới đây cho biết trong một bản phúc trình rằng TPP sẽ mang lại cho Nhật Bản ưu thế cạnh tranh đối với Hàn Quốc trong hoạt động thương mại với các nước khác của khối mậu dịch tự do gồm 12 thành viên này. Bà Choi Hyun Chung, tác giả bản phúc trình này, cho biết như sau.
But if the TPP entered into force without Korea, then maybe the Korea's preference that
nếu TPP được thực hiện mà không có Hàn Quốc thì có lẽ ưu thế mà Hàn Quốc đã có sẽ bị xói mòn trong một số khu vực như xe hơi, máy móc và những sản phẩm mà chúng tôi cạnh tranh với Nhật Bản.
Các thành viên của TPP gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Những nước này chiếm 40% kinh tế toàn cầu. Một khi được phê chuẩn, TPP sẽ hủy bỏ hơn 18.000 thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ và sẽ áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt về lao động, môi trường và chống tham nhũng. Hàn Quốc, nước xuất khẩu lớn hàng thứ 6 trên thế giới, đã gây náo động cho các thị trường tài chính hồi tháng Giêng khi họ báo cáo sự sụt giảm lớn nhất trong vòng hơn 6 năm. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm trong 13 tháng qua và sự sụt giảm 18,5% trong tháng Giêng là mức sụt giảm hàng tháng cao nhất kể từ năm 2009. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho rằng mức cầu toàn cầu đã sụt giảm vì giá dầu hạ thấp và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Các nền kinh tế chú trọng vào xuất khẩu khác ở Á Châu như Trung Quốc và Đài Loan cũng xảy ra tình trạng sụt giảm xuất khẩu trong năm ngoái. Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc cho biết GDP của nước này chỉ tăng 2,6% trong năm 2015, thấp hơn tỷ lệ dự báo là 3%. Những yếu tố khác như vụ bộc phát bệnh MERS hồi năm ngoái gây tổn hại cho công nghiệp du lịch và thị trường nhà ở bị chậm lại cũng góp phần gây ra sự trì trệ của kinh tế Hàn Quốc hiện nay. Ngân hàng Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực mỗi ngày một nhiều, đòi họ giảm lãi suất chính xuống thấp hơn mức 1,5% hiện nay để khuyến khích tiêu thụ. Tuy có những sự lo ngại là giảm lãi suất sẽ làm cho nợ nần gia tăng. Ngân hàng Nhật Bản mới đây đã áp dụng lãi suất âm 0,1%. Tổng thống Park Geun-hye và các đồng minh trong phe bảo thủ đã thúc đẩy cho một nghị trình thân thiện với giới kinh doanh để làm cho nền kinh tế Hàn Quốc có sức cạnh tranh nhiều hơn. Hồi gần đây, họ đã có thể thông qua luật tái cấu trúc doanh nghiệp tại Quốc hội để giảm bớt các luật lệ quản lý và giảm thiểu gánh nặng thuế khóa của các công ty Hàn Quốc. Cơ quan lập pháp này tiếp tục chia rẽ về một dự luật cải cách thị trường lao động mà nếu được thông qua sẽ giúp cho các công ty được dễ dàng hơn trong việc sa thải công nhân. Dự luật này đã làm bùng ra những vụ biểu tình quy mô lớn hồi năm ngoái, trong đó người biểu tình dùng thanh sắt tấn công cảnh sát và cảnh sát dùng vòi rồng để chống lại. Sự ứng phó mạnh tay của Tổng thống Park với việc cấm biểu tình và bắt giữ những nhân vật lãnh đạo phong trào lao động đã gây ra những sự lo ngại của giới tranh đấu nhân quyền là nền dân chủ non trẻ của Hàn Quốc có thể đang quay lại với thể chế độc tài của những năm trước. Ông Myna Kiai, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền tự do tụ họp hòa bình và quyền lập hội, phát biểu như sau.
Tôi cảm thấy có một xu thế sụt giảm dần của quyền tự do tụ họp hòa bình và quyền tự do lập hội. Không phải là một sự chấm dứt đột ngột của những quyền này, mà là một sự chuyển dịch chậm chạp hướng tới chỗ làm cho những quyền này xuống cấp.
Ngoài việc giảm thiểu thuế quan mà các thành viên TPP được hưởng trong việc mua bán giữa họ với nhau, những nước có lương cao như Nhật Bản còn có thể tăng cường thêm nữa ưu thế cạnh tranh qua việc gia tăng hoạt động sản xuất tại những nước thành viên có mức lương thấp như Việt Nam. Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế Hàn Quốc cho biết, nước họ cũng có thể nối gót và dời hoạt động sản xuất tới các nước thành viên TPP có chi phí lao động thấp để có được lợi thế xuất khẩu từ một nước thành viên. Bà Choi Hyun Jung, nhà nghiên cứu cấp cao của hiệp hội này, cho biết.
Nhiều công ty Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào thị trường Việt Nam, cho nên các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam có thể xuất khẩu sang Mỹ hoặc các nước thành viên khác của TPP.
Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế Hàn Quốc đang thúc đẩy chính phủ ở Seoul cố gắng làm thế nào để có thể gia nhập TPP ngay sau khi khối mậu dịch tự do này mở cửa để thu nhận thêm thành viên.
Quý thính giả, tiếp tục bản tin thời sự của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Cảnh sát cho hay một tai nạn xe lửa, hai xe đâm sầm vào nhau hôm nay thứ ba 9 tháng 2, đã làm thiệt mạng ít nhất 9 người và gây thương tích cho hơn 100 người ở Đức. Công ty hỏa xa Meridian nói hai chiếc xe lửa của công ty đã đâm vào nhau trong một tai nạn lớn trên tuyến xe lửa giữa Colbermore và Bad Ebling, cách thành phố Munich khoảng 60 km về hướng đông nam. Một thông báo trên trang mạng của công ty cho biết là công ty Meridian bị chấn động mạnh vì tai nạn này. Cảnh sát cho hay là trong số những người bị thương, hơn 50 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ tốc độ của hai chiếc xe lửa vào lúc xảy ra tai nạn hoặc nguyên do nào đã khiến cho hai xe lửa đâm sầm vào nhau.
Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ nhà thầu chịu trách nhiệm về công trình xây tòa chung cư 17 tầng ở thành phố Đài Nam đã bị sập trong trận động đất mạnh hôm thứ Bảy, giết chết 40 người. Ông Lâm Minh Huy bị bắt về tội bất cẩn gây chết người vì những nghi vấn liên quan tới phương pháp và các vật liệu sử dụng trong công trình xây cất khu cao ốc Kim Long đã được nêu lên sau khi xuất hiện nhiều bức ảnh chụp những chiếc hộp bằng thiếc và chất xốp trong những bức tường ở khu chung cư này. Trát bắt giữ cũng đã được ban hành để bắt hai người khác. Hơn 300 người đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát, trong khi hơn 100 người khác được tin là đang còn bị kẹt. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc 24/24 giờ, sử dụng cần câu, xẻng, các thiết bị nghe điện tử và tay không với hy vọng tìm được những người sống sót trong các đống đổ nát trước 72 giờ đồng hồ sau tai nạn, tức là thời gian tối đa mà các chuyên gia cho là người sống sót còn có cơ may tồn tại trong tình huống không có nước và lương thực. Có thêm 4 người sống sót khác đã được giải cứu hôm thứ Hai, trong số đó có một bé gái 8 tuổi đã bị kẹt dưới đống đổ nát suốt hơn 60 giờ.
Cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo trong một cuộc đối đầu giận dữ với những người biểu tình tại khu vực lao động Mông Cốc của Hồng Kông ngày hôm nay, thứ Ba 9 tháng 2. Vụ bất ổn đã khởi sự khi cảnh sát tìm cách cấm những người bán thực phẩm không có giấy phép và những người bán hàng rong trên các đường phố, không cho những người này bán hàng trong dịp Tết âm lịch. Tình hình đã trở nên hỗn loạn khi giới hoạt động tích cực xuất hiện để bênh vực những người buôn bán trên đường phố. Những người biểu tình nói các hoạt động của giới bán hàng rong là một truyền thống và họ bày tỏ quan tâm rằng văn hóa địa phương của Hồng Kông đang dần dà biến mất giữa lúc ảnh hưởng của Hoa Lục ngày càng tăng. Những người biểu tình ném gạch, thùng rác, chai lọ và các vật khác vào cảnh sát và ít nhất một cảnh sát viên bị vật ngã xuống đất. Họ cũng phóng hỏa nhiều địa điểm trên đường phố. Nhiều nguồn nói rằng từ 3 cho tới 24 người đã bị bắt giữ trong vụ bạo loạn, trong khi có ít nhất 3 nhân viên cảnh sát bị thương. Nhà chức trách đã đóng cửa nhà ga Mông Cốc như một biện pháp đề phòng. Đây là cuộc xung đột tệ hại nhất tại đặc khu hành chính của Trung Quốc tính từ năm 2014, khi cảnh sát dùng vũ lực để mang đi những nhà hoạt động đòi dân chủ, đã chiếm đóng trung tâm Hồng Kông trong nhiều tuần lễ để đòi thêm quyền tự do chính trị từ Bắc Kinh.
Những dao động mạnh trên thị trường đã làm tăng thêm mối quan tâm về những biện pháp cải cách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm vực dậy nền kinh tế lớn hàng thứ ba của thế giới. Chỉ số Nikkei 255 giảm 918 điểm, tương đương với 5,4%. Chứng khoán của mọi công nghiệp đều sụt giảm mạnh, nhất là khu vực tài chính và xuất khẩu. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm hôm nay giảm xuống dưới mức zero. Đây là lần đầu tiên trái phiếu của một nước trong khối G7 có lãi suất âm. Lãi suất của trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 5 năm cũng giảm tới mức thấp kỷ lục và là lần đầu tiên trong vòng 5 năm lãi suất của loại trái phiếu này thấp hơn lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm. mức cầu cao đối với trái phiếu đã làm cho lãi suất của trái phiếu giảm đi và các nhà chuyên gia nhận định là ngày hôm nay họ nhận thấy nhiều người xem việc mua công trái Nhật là một cách giữ tiền an toàn.
Đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Anh cho em mùa xuân qua tiếng hát của Khánh Ly.
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường làm sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều cắng gió, cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời vơi vơi. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều cắng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếm dừa. Con sông dài mấy cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời vơi vơi. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó.
Vừa rồi là Khánh Ly với nhạc phẩm Anh cho em mùa xuân. Và trở lại phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, một chiến dịch kéo dài 2 tuần đang diễn ra nhằm kêu gọi mọi người làm những việc tốt cho phụ nữ đang chung sống với HIV. Chiến dịch có tên gọi Love Positive Women, một chiến dịch toàn cầu kết thúc vào ngày lễ tình nhân Valentine's. Trong chương trình Câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị cùng nghe bài tường trình của thông tín viên Joe Dakup Kapoor do Hồng Hoa trình bày.
Liên Hiệp Quốc ước tính có 16 triệu phụ nữ sống chung với HIV trên khắp thế giới. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những phụ nữ đang ở trong độ tuổi sinh nở. Vào năm 2013, khoảng 60% tất cả các vụ nhiễm HIV mới trong số những người trẻ xảy ra ở các em gái mới lớn và phụ nữ trẻ. Ở khu vực châu Phi cận Sahara, gần 60% số người lớn nhiễm HIV dương tính là phụ nữ. Ở vùng Caribe, con số này là gần 50%, trong khi ở Bắc Phi và Trung Đông thì là 40%. Tổ chức Cộng đồng Quốc tế Phụ nữ sống chung với HIV nói rằng những phụ nữ này xứng đáng nhận được đôi chút tử tế và sự công nhận. Ý tưởng này được gửi gắm vào trong chiến dịch trên mạng xã hội có tên Love Positive Women. Chiến dịch này sử dụng Facebook và Twitter để phổ biến khắp thế giới và thông báo những sự kiện của chiến dịch Love Positive Women. Năm ngoái, có 84 dự án trên khắp thế giới. Cô Jessica Whitbread là quản lý phụ trách mảng quan hệ cộng đồng và huy động của tổ chức. Cô cho biết.
Love Positive Women is a global holiday that started 4 years ago in 2012, and it's a way to create space.
Love Positive Women là một dịp lễ toàn cầu khởi động 4 năm trước đây vào năm 2012, và đây là một cách để tạo ra không gian cho phụ nữ sống chung với HIV. Vì thế, nếu bạn là một phụ nữ có HIV, bạn sẽ chọn cách nào để yêu thương bản thân mình và làm bản thân bạn cảm thấy vui. Và nếu bạn là một thành viên, một đồng minh, một đối tác, một đứa con của cộng đồng, bạn sẽ làm gì để những người phụ nữ đang sống chung với HIV biết rằng họ đang được quan tâm, săn sóc?
Hơn 35 năm kể từ khi cuộc đại dịch HIV bùng nổ, những phụ nữ nhiễm HIV dương tính vẫn phải đối mặt với sự tủi nhục và phân biệt. Cô Whitbread nói.
Many women living with HIV experience increased violence in their homes and in their community due to gender inequality.
Nhiều phụ nữ sống chung với HIV trải qua cảnh bạo lực gia tăng ngay trong nhà và ở cộng đồng vì sự bất bình đẳng giới tính. Những sự bất bình đẳng này có quy mô lớn. Bất kể quyền làm việc, quyền kinh tế, quyền xã hội đều có xu hướng giảm ở phụ nữ nhiễm HIV. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở thai phụ gia tăng ở những phụ nữ này. Phụ nữ sống chung với HIV trải qua nhiều sự tủi nhục hơn trong các hoàn cảnh chăm sóc y tế, và thường chính vì điều này mà khiến họ không quay trở lại với những dịch vụ này.
Cô Whitbread nói rằng phản hồi trước chiến dịch này cho tới thời điểm hiện tại khá tốt.
Right now we have a Facebook filter. I'm looking at it right now. Many people are using it to show their support for women living with HIV.
Hiện giờ chúng tôi dùng công cụ lọc trên Facebook. Giờ tôi đang xem nó đây. Rất nhiều người dùng nó để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với phụ nữ sống chung với HIV. Có một trang Facebook, trên đó mọi người đăng tải những sự kiện và hoạt động của họ trong năm và phương pháp can thiệp họ đã làm để giúp đỡ những phụ nữ này trong cuộc sống. Dựa vào năm ngoái thì đây là một điều không thể tin nổi. Hàng chục ngàn người đã tham gia và tôi chỉ có thể tưởng tượng được rằng những điều này đã chạm được tới rất nhiều mảnh đời như vậy.
Cô trông đợi chiến dịch Love Positive Women năm nay sẽ lớn hơn năm ngoái.
One of the really special things that is happening is led by CZ Charity and the International Community of Women Living with HIV.
Một trong những điều thực sự đặc biệt đang diễn ra nhờ có tổ chức CZ Charity và tổ chức cộng đồng quốc tế của phụ nữ sống chung với HIV ở Ấn Độ. Họ sẽ tổ chức một chương trình truyền hình dành cho những phụ nữ nhiễm HIV dương tính ở Ấn Độ. Họ dự kiến sẽ mời những phụ nữ này đến để chia sẻ câu chuyện của chính họ. Một nhân vật nổi tiếng sẽ tới, đó là một ngôi sao nhạc pop của Ấn Độ. Cô ấy sẽ hát một vài ca khúc để tạo bất ngờ cho tất cả những phụ nữ ở đó.
Các sự kiện của chiến dịch này bao gồm hoạt động hợp tác với các họa sĩ ở New York để làm những thiệp chúc mừng hay đi thăm các phụ nữ nhiễm HIV dương tính ở trong tù tại Zimbabwe. Tổ chức Cộng đồng Quốc tế của Phụ nữ sống chung với HIV kêu gọi công chúng đăng tải một câu nói hay điều gì đó tốt đẹp lên Facebook, Twitter hoặc các trang blog để gửi tới những phụ nữ này. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể ghé thăm trang icwglobal.org.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Thưa tôi bác sĩ Liên, xin kính chào MC Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Bác sĩ Đích, xin chào cô Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Hiện chúng tôi đang có thính giả Angela Nguyễn, hiện sinh sống ở Mỹ, trên sóng. Mời thính giả đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ.
Dạ, em xin kính chào bác sĩ.
Xin chào cô.
Em tên là Angela Nguyễn. Em bị thoát vị địa đệm cách đây 5 năm và em không có điều trị gì hết. Trong 5 năm qua thì em không bị đau lưng cũng như không bị đau chân. Và cách đây 2 tháng thì em có bị đau lưng và đau chân và phải nhập vô emergency. Họ thì đã chích morphine cho em và cho các loại thuốc như là prednisone, gabapentin, naproxen, nhưng em vẫn không hết bệnh. Và bây giờ thì cứ mỗi tối khi em ngủ thì nó lại, lúc mà em nằm xuống thì lại đau chân và không có đau lên. Em vẫn đi đứng bình thường, ngồi thì không đau. Em muốn hỏi bác sĩ là tại sao lúc nằm thì lại đau và lúc đi đứng, ngồi thì không đau? Và trường hợp của em thì có phải mổ hay không? Và sau này nếu mà em có mang thai thì cái địa đệm đó nó bị lòi ra ngoài, có chèn ép cái dây thần kinh của em và gây lị hay không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ, thưa xin chào vâng thính giả Angela. Thì câu hỏi của cô đặt ra nó là một cái đề tài rất là lớn, rất là quan trọng. Thì tôi mời bác sĩ Đích sẽ thảo luận với cô trước. Cô thấy thế nào ạ? Vâng.
Dạ. Chào cô Linh Đan. Xin lỗi. Chào cô Angela. Cảm ơn cô đặt câu hỏi. Câu hỏi của cô rất là chính xác và những cái điều quan tâm của cô rất là thực tế. Trước nhất thì tôi muốn xin hỏi lại là cái việc mà cô chụp cái MRI đó là mới đây, cách đây 5 năm hay gần đây có chụp lại hay không ạ?
Dạ có. Lúc mà em vô emergency thì ở trong đó bác sĩ có chụp lại cho em. Thì lúc mà ở bên cách đây 5 năm á, thì em có chụp á, thì họ bảo là cái địa đệm lòi ra phía sau là 7 mm, mà lúc bây giờ chụp thì họ bảo là cái địa đệm chỉ lòi ra có 5 mm thôi. Thì em không biết là do cái chụp hai lần nó khác nhau hay là do cái địa đệm của em nó đã thụt vô trong.
Vâng, tốt.
Dạ.
Thế thưa cô, ngày trước cách đây 5 năm tại sao cô không đau mà lại đi chụp MRI?
Dạ, lúc đó thì có đau nhưng mà em không có uống thuốc gì hết, cũng chẳng có tập vật lý trị liệu gì hết, cứ để tự động thì nó tự hết thôi. Mà lúc đó thì em có đau.
Vâng, điều đó cũng đúng nữa. Là vì cái thoát vị địa đệm thì khá thông thường, mà một số người có thoát vị địa đệm mà không đau. Cái xảy ra trước đây có thể là vì nó đau nhưng mà nó có thể phục hồi vì nó cơ thể sau khi có phản ứng viêm và cơ thể tự phục hồi được thì nó cũng giải thích cái chuyện mà cái điều đã xảy ra. Cái mà cô chụp lần này nó có vẻ như là thoát vị địa đệm ít hơn, có thể là vì chụp trong hai trường hợp khác nhau hoặc cũng như là những kỹ thuật khác nhau. Điều cô kể thì tôi xin hỏi thêm là cô nói đau chân nhưng mà thưa đau từ đâu tới đâu và đau cái chân nào ạ? Một chân hay là hai chân?
Đau từ thắt lưng xuống mông và xuống đùi và xuống cẳng chân, xuống mắt cá ngoài.
Vâng, thì có vẻ cái đó nó gợi ý là đau theo cái đường dây của cái mà chúng ta gọi là thần kinh tọa. Tất nhiên là cái chẩn đoán chính xác nữa thì vẫn phải qua một cái chẩn đoán lâm sàng, tức là có bác sĩ khám về thần kinh chưa đầy đủ, từ về cảm giác cho đến phản xạ đến sức cơ. Trước mắt thì nó giống như là cái gọi là thần kinh tọa và nó có thể cũng phù hợp với lại những cái điều cô kể. Tuy rằng là cái chụp MRI nó thấy có một mức độ của hẹp ống sống không thấy rõ ràng, của cái việc chèn ép của cái dây thần kinh đi, của cái dây thần kinh khi nó đi từ cái khe của cột sống đi ra ngoài. Thì chúng ta có nhận nó là một cái thần đau thần kinh tọa, nó cũng khá phổ biến, đau lưng, đau thần kinh tọa xảy ra ở tất cả những mọi người, có thể đều có thể có, người trẻ cũng như người lớn tuổi. Tuy nhiên như tôi đã nói, cũng cần có một cuộc đánh giá của một bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ thần kinh. Cô quan tâm hai, cô đặt hai ba câu hỏi. Một là cô có phải mổ không?
Em muốn hỏi là vì sao buổi tối thì em nằm thì nó đau, mà buổi sáng lúc mà em đi tới đi lui hoặc là ngồi thì nó không có đau?
Vâng, điều đó cũng hơi lạ. Thông thường thì người ta đau những cái đau mà do chèn ép, những cái đau thì thường là đau khi đứng đi lại hoặc là khi làm việc. Tuy nhiên là người ta cũng có nói là một số người lại đau về ban đêm. Thông thường là người ta đau khi hoạt động đi lại và khi làm việc. Nó bớt đi khi nằm nghỉ. Tuy nhiên, chắc là cũng có nói là một số lại đau ban đêm. Thì điều đó hơi có vẻ như hơi là nghịch lý một tí, nhưng mà nó có thể xảy ra. Vậy trả lời câu hỏi của cô đó, trước nhất là có mổ hay không? Đó là ai cũng quan tâm điều đó. Tôi nghĩ ngay, tôi nói thẳng ngay là cô trước nhất là không, cô không cần mổ và không nên nghĩ đến lúc mổ trong lúc này, vì theo như lời cô tả, cái triệu chứng nó cũng vừa phải và cũng mới bắt đầu điều trị một ít thời gian thôi. Thông thường thì những triệu chứng nó có thể bớt sau một thời gian. Nói chung thôi, 90% người ta có thể bớt hay là khỏi sau 3 tháng. Cô đang ở cái giai đoạn như là bán cấp. Chúng ta nên làm những phương tiện, những cách điều trị bảo tồn trước thì hơn. Vì theo những cái nghiên cứu thì dù mổ hay không mổ, sau 2 năm thì những người có triệu chứng vẫn có triệu chứng giống như nhau. Nghĩa là cái mổ nó có thể giúp cho những người đau thực nhiều và chịu không nổi, hoặc là trong một vài trường hợp khi mà nó có những biến chứng, ví dụ như là teo bắp thịt hoặc là liệt, thì người ta mới phải mổ, hoặc là có một cái nguyên nhân khác nữa gây ra cái chèn ép của thần kinh tọa. Thành theo ý tôi thì thấy rằng qua những điều cô kể và cái thời gian nó cũng mới, như kể như lần này kể như là 2 tháng, thì cô chưa cần phải mổ, và chắc rằng nói chung cũng không đến mức phải mổ.
Dạ, nếu như vậy thì em phải làm sao ạ? Tại vì uống thuốc giảm đau hoài nữa thì em cảm thấy là em bị đau bao tử.
Vâng, thành ra là cách chữa là
thưa bác sĩ,
nhẹ đến nặng. Thứ nhất là mình
vì thời gian của chương trình đến đây đã hết, cho nên chúng tôi muốn được hẹn gặp lại bác sĩ và thính giả Angela Nguyễn vào giờ này tuần sau. Và chị Angela Nguyễn có thể được gửi câu hỏi đến chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển đến cho các bác sĩ. Chúng tôi xin nhắc lại là số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin cảm ơn hai bác sĩ ạ.
Cảm ơn cô Linh ạ.
Vâng, và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi ngày có vô số những nhà báo khắp nơi trên thế giới chiến đấu để khám phá sự thật và quyền tự do được nêu lên sự thật đó. Trong một bài phát biểu gần đây về tự do báo chí, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lưu ý rằng năm ngoái 71 nhân viên trong lĩnh vực truyền thông đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ và gần 200 người bị tống giam. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Iraq và Syria là hai nước xếp nhất nhì trong danh sách những nước nguy hiểm nhất cho những nhà báo, với 173 và 93 trường hợp tử vong tương ứng mỗi nước kể từ năm 1992. Ngày nay, khoảng 2/3 phóng viên tử vong trong bạo lực, thiệt mạng vì chính nghề nghiệp của họ, và họ bị tấn công vì những gì họ đã viết, bị bắt im tiếng vì những gì họ đã chứng kiến, hoặc bị bắt cóc, hòng để mặc cả thương lượng. Và trong hầu hết những trường hợp, thủ phạm không bao giờ bị bắt. Sự thật là những phóng viên, xứ ngôn viên, nhiếp ảnh gia, blogger, thậm chí là họa sĩ vẽ tranh biếm họa thuộc truyền thông độc lập, ngày nay đang chịu áp lực liên tục, dù là về thể xác hay chính trị. Bây giờ là thế kỷ 21, nhưng chỉ có khoảng 1 trong 6 người sống trong một nước mà báo chí thực sự có thể được mô tả là tự do. Vì vậy, việc hợp sức tương trợ là tùy thuộc vào những người bảo vệ tự do, Ngoại trưởng Kerry nói. Và điều này bắt đầu với nhận thức rằng không có chính phủ nào có thể công tâm gọi mình là tốt đẹp nếu người dân không được phép nói những gì mà họ tin tưởng hoặc bị khước từ quyền tìm hiểu những sự kiện và những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ngoại trưởng Kerry nói, đối với những người tìm cách hăm dọa hoặc bỏ tù phóng viên, chúng ta cần phải đứng lên và nói to rõ rằng làm báo tường trình sự thật không phải là tội phạm. Đó là một huy hiệu danh dự. Đó là phụng sự công chúng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Cư dân tại bang New Hampshire, tuyết phủ, đang đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay trong cuộc bầu cử sơ bộ có thể ảnh hưởng tới tương lai của các cuộc chạy đua của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để giành chức vụ Tổng thống Mỹ. Qua đêm, một trận bão mùa đông đã quét qua tiểu bang ở đông bắc nước Mỹ này, đổ xuống 20cm tuyết, gây khó khăn cho giao thông. Theo kết quả sơ khởi, tại Dixville North, Thống đốc Ohio đã đoạt được 3 phiếu đủ để đánh bại tỷ phú Donald Trump, người chỉ được 2 phiếu, trong cuộc vận động để trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ đại diện bang Vermont Bernie Sanders đoạt được tất cả 4 phiếu dành cho các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đạt được kết quả khả quan tại thị trấn Millsfield đánh bại ông Sanders. Bên Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz chiến thắng sau khi đoạt được 9 phiếu so với 3 phiếu dành cho ông Trump. Trước cuộc bỏ phiếu, các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Sanders dẫn xa trước bà Clinton với tỷ lệ 2 con số tại bang New Hampshire. Trong cuộc vận động bên Đảng Cộng Hòa, ông Trump dẫn đầu khá xa, trong khi các ông Kasich, Cruz, Marco Rubio và cựu thống đốc Jeb Bush cạnh tranh xít sao để giành ngôi vị thứ hai. Iraq nói các lực lượng của nước này đã chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi và các khu vực chung quanh từ tay của chiến binh nhà nước Hồi giáo. Quân đội và Bộ Nội vụ Iraq cho hay các binh sĩ Iraq đã hoàn tất sứ mạng tái chiếm nhiều khu vực ở phía đông thành phố Ramadi và đã mở lại một trục lộ nối liền Ramadi với thủ đô Baghdad. Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ tại Afghanistan rằng các phần tử nổi dậy đang lập kế hoạch tấn công các nhà khách tại thủ đô Kabul trong ngày mai, có thể vào đầu tháng này. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ công bố sáng hôm nay nói rằng cảnh báo được đưa ra dựa trên các báo cáo đã nhận được và thêm rằng hiện chưa có thêm thông tin về thời điểm, địa điểm cũng như là nơi nào thì cuộc tấn công được hoạch định.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Nhân dịp bước sang năm mới, Linh Đan thay mặt Ban Việt ngữ xin kính chúc quý thính giả một năm mới bình thân, nhiều may mắn và hạnh phúc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.